3.2 Hối phiếu 3.2.1 Khái niệm hối phiếu. Hối phiếu là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện dưới dạng văn bản do bên ký phát hối phiếu cho một người khác, yêu cầu người này thanh toán vô điều kiện một số tiền nhất định tại một địa điểm nhất định ngay lập tức hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng được quy định trên hối phiếu. Luật điều chỉnh hối phiếu của Anh gọi tắt là BEA 1882 định nghĩa. Hối phiếu là một mệnh lệnh vô điều kiện được ghi bằng văn bản và được một người gửi cho một người khác, được ký bởi người đưa ra nó để yêu cầu người được gửi thanh toán theo yêu cầu, hay vào một thời điểm cố định, hay có thể xác định được trong tương lai một khoản tiền cho một người cụ thể hoặc cho người cầm giữ. Điều 3, BEA 1882. Khoản 2, điều 4, luật các công cụ chuyển nhượng quy định hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phải thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Như vậy, hối phiếu là một tờ mệnh lệnh yêu cầu trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác, yêu cầu người này phải trả một số tiền nhất định khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày cụ thể trong tương lai cho một người nào đó hoặc trả cho người cầm phiếu. Hối phiếu sẽ luôn bao gồm ba biên: người ký phát, người hưởng lợi và người trả tiền. 3.2.2 Đặc điểm. Hối phiếu có một số đặc điểm quan trọng như sau. Thứ nhất, tính trừu tượng của hối phiếu. Nghĩa vụ trả tiền là trừu tượng. Trên hối phiếu không cần phải chỉ ra những nội dung về kinh tế, nội dung về thương vụ, nội dung hợp đồng, mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và trả cho ai, khi nào, ở đâu, v.v. Ví dụ, khoản tiền 10.000 đô la phải trả cho, có thể là người bán, mệnh lệnh người bán, người nắm giữ, thời hạn 90 ngày sau khi xuất trình hoặc ngày cụ thể, v.v. Thứ hai, tính bắt buộc trả tiền, khả năng, vì có thể có rủi ro về phá sản. Được thanh toán của hối phiếu, người trả tiền không thể vin vào bất cứ lý do gì để từ chối trả tiền, vì sau khi được phát hành hối phiếu là một nghĩa vụ độc lập với hợp đồng. Thậm chí, bản chất của hối phiếu là nó còn cho phép người chuyển nhượng trao cho người được chuyển nhượng nhiều quyền hơn là người chuyển nhượng có. Chúng ta sẽ xem xét một ví dụ để minh chứng điều này. Một tên trộm A đánh cắp một chiếc xe gắn máy. Sau vài tháng, người chủ xe B phát hiện chiếc xe đang được một người thứ ba C sử dụng. Hầu hết pháp luật dân sự các nước trên thế giới theo nguyên tắc không ai có thể cho cái mà anh ta không có. Về bảo vệ quyền sở hữu, kiện đòi lại vật và bồi thường thiệt hại, đều quy định C phải trả lại xe dù chiếm đoạt ngay tình hay không. Hối phiếu là một ngoại tệ nếu người thứ ba được chuyển nhượng ngay tình. Có thể vì không được thông báo gì, thì anh ta trở thành người nắm giữ đúng đắn và vẫn có đầy đủ quyền sở hữu đối với hối phiếu. Thứ ba, tính lưu thông của hối phiếu. Do hai tính chất trên, hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hoặc nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của nó. Hối phiếu có thể được mua bán, cầm cố, thế chấp, chiết khấu. Việc chuyển nhượng hối phiếu có thể bằng ký hậu nếu quy định thanh toán theo lệnh, hoặc đơn giản là trao tay nếu quy định thanh toán cho người cầm giữ. Thứ tư, mọi nghĩa vụ phát sinh trên phiếu phải được thể hiện bằng văn bản trên hối phiếu và được ký bởi các bên có trách nhiệm. Phần 23 BEA 1882. Thứ năm, các nghĩa vụ quy định trong hối phiếu có thể được chuyển giao dễ dàng bằng cách thỏa thuận. Thường trong hoạt động bán hối phiếu với một mức chiết khấu nếu hối phiếu này là hối phiếu định kỳ, time bill, có nghĩa là chứa đựng các yếu tố tín dụng. Thỏa thuận đã hoàn thành trong trường hợp của hối phiếu vô danh, appeal to peer. và trong trường hợp đối với hối phiếu theo lệnh Appeal to Order, cả hai được chuyển giao phiếu và ký hậu. Phần 31 BEA 1882. Thứ sáu, các nghĩa vụ quy định trên hối phiếu chỉ được yêu cầu bởi người nắm giữ phiếu. Người này là người nắm giữ phiếu được đề cập là xác định như người trả hoặc người chuyển nhượng hoặc người cầm phiếu, người sở hữu phiếu. Phần 2 BEA 1882. Nội dung này được hình thành từ vụ kiện R.E. John Limited v. Warren and Willow Limited 1926 AC 670 tại Anh. Người ký phát hoặc người ký hậu có thể thêm vào hối phiếu tên người nắm giữ, có thể viện dẫn nếu hối phiếu bị từ chối bằng việc không chấp nhận hoặc không thanh toán. Chẳng hạn, người được đề cập là người trả trong trường hợp khẩn cấp. Hối phiếu phải được bảo vệ hoặc được lưu ý trước khi nó được xuất trình cho người trả. Cần lưu ý rằng, về nguyên tắc, mỗi người ký hối phiếu, ngay cả những người ký hậu, hối phiếu, gánh chịu trách nhiệm. Nhưng người ký phát hối phiếu hoặc người ký hậu có thể phủ nhận trách nhiệm bằng cách thêm vào các từ không có quyền truy đòi, miễn truy đòi. 3.2.3 Luật điều chỉnh. Lịch sử hình thành của hối phiếu bắt đầu dưới dạng lá thư đòi tiền có đề tên người nhận. Những nhà buôn Ả Rập đã dùng những hình thức như vậy từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên và được dùng rộng rãi từ thế kỷ 13 tại vùng Lombard phía Bắc Ý, một vùng có tầm ảnh hưởng lớn tới thương mại thế giới lúc bấy giờ. Về mặt pháp luật quốc tế, do những lý do chủ quan và khách quan khác nhau, hệ thống tài chính của các quốc gia có sự tiếp cận khác nhau về hối phiếu. Tại các quốc gia, theo hệ thống thông luật, hối phiếu và séc được hiểu như các công cụ tương đương vì chúng đều là mệnh lệnh yêu cầu ngân hàng thanh toán. Trong khi đó, những quốc gia theo hệ thống dân luật lại phân biệt hối phiếu với séc và coi hối phiếu như một công cụ tín dụng. Vì vậy, hai phương tiện, công cụ thanh toán này được điều chỉnh bởi hai luật độc lập. Nhằm hạn chế những khác biệt trong cách tiếp cận của các hệ thống tài chính trong kinh doanh quốc tế, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực thiết lập một khung pháp lý quốc tế về hối phiếu. Hội nghị Geneva 1930 đã dẫn tới hình thành điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề hối phiếu, bao gồm Công ước về luật điều chỉnh về hối phiếu, ULB 1930, Công ước về giải quyết tranh chấp trong pháp luật về hối phiếu và Công ước về luật gián nhãn đối với hối phiếu. Các điều ước quốc tế này được nhiều quốc gia thành viên công ước đã lồng ghép vào hệ thống pháp luật quốc gia hoặc cho phép áp dụng trực tiếp quy định của điều ước. Năm 1988, Ủy ban Luật Thương mại Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã bảo trợ cho việc xây dựng công ước hối phiếu quốc tế và kỳ phiếu quốc tế 1988. Tuy nhiên, cho tới nay, điều ước quốc tế này vẫn chưa có hiệu lực vì thiếu sự ủng hộ của đại đa số các quốc gia trên thế giới. Lưu ý là văn kiện này chỉ mang tính tham khảo vì hiện nay vẫn chưa có hiệu lực. Cần 10 nước tham gia ký kết và gia nhập, nhưng chỉ có 3 nước tham gia ký kết là Mỹ, Nga hay còn gọi là Liên Xô, Canada và Mexico đang xin gia nhập. Do vậy, những quy định trong văn kiện này không được dẫn trong bài. Lưu ý, công ước theo tài liệu A/TN 9213 ngày 18 tháng 2 năm 1982 chỉ là bản dự thảo. Về phương diện luật quốc gia, hầu hết các quốc gia đều có những quy định điều chỉnh đối với hối phiếu như Bộ Luật Thương mại Thống nhất của Hoa Kỳ, Luật Hối phiếu 1882 của Anh, Bill of Exchange ACT, viết tắt BEA 1882, được thông qua bởi hầu hết tại các nước có truyền thống án lệ như Canada, Úc, Singapore, v.v. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam năm 2005. 3.2.3.1 Hình thức hối phiếu. Hối phiếu phải được lập bằng văn bản do nó được dùng làm phương tiện đòi tiền trong phương thức thanh toán, nhờ thu và thanh toán bằng thư tín dụng. Hối phiếu thường được lập thành nhiều bản, ít nhất là 2 bản để đề phòng khi gửi đi đòi tiền. Nếu xảy ra tình trạng thất lạc, bản đầu sẽ có bản khác thay thế. Nhưng lưu ý, chỉ hối phiếu được xuất trình đầu tiên mới có hiệu lực. Tờ hối phiếu được xuất trình thứ hai không có giá trị. Luật về hối phiếu không bắt buộc hối phiếu phải được lập theo mẫu, do vậy chủ nợ có thể viết tay, nhưng thông thường các ngân hàng thường in sẵn mẫu hối phiếu để cung cấp cho khách hàng của mình nhằm giúp cho người bán gặp thuận lợi trong thanh toán. 3.2.3.2 Nội dung hối phiếu. Trên hối phiếu bắt buộc phải có các nội dung sau. 1. Tiêu đề hối phiếu gọi tắt là HP. Bill of Exchange, BNE. Tiêu đề và những nội dung khác của hối phiếu phải viết cùng ngôn ngữ. Theo BEA thì không cần ghi chữ hối phiếu trên bề mặt hối phiếu. Việt Nam theo ULB 1930 bắt buộc phải có tiêu đề. 2. Số hiệu hối phiếu. Ghi ở góc trên, bên trái, mặt trước của hối phiếu. Số hiệu hối phiếu sẽ giúp người lập bộ chứng từ dễ kiểm tra từng thương vụ khi giao dịch. 3. Địa điểm ký phát hối phiếu. Đặt ở góc trên, bên phải mặt trước của hối phiếu. Người ta thường ghi địa chỉ của người ký phát hối phiếu, nhưng cũng có thể lấy luôn địa chỉ nơi ký phát hối phiếu. Nếu hối phiếu không ghi địa chỉ ký phát, người ta chấp nhận địa chỉ ghi bên cạnh tên của người ký phát hành làm địa điểm ký phát hối phiếu. 4. Ngày, tháng, năm ký phát hối phiếu được ghi ở góc trên, bên phải của hối phiếu. Ngày này sẽ xác định kỳ hạn thanh toán và khả năng thanh toán hối phiếu. Nếu hối phiếu được ký phát sau ngày người có nghĩa vụ trả tiền bị phá sản, chết, v.v. thì hối phiếu không còn khả năng thanh toán. 5. Số tiền thanh toán là số tiền nhất định được ghi dễ hiểu, rõ ràng, không cần phải qua bất kỳ nghiệp vụ tính toán nào, cũng có thể xác định được ngay. Số tiền thanh toán có thể được ghi bằng số ở góc trên bên trái hối phiếu sau chữ exchange for hoặc for, có thể gửi bằng chữ sau chữ the sum of. Có thể cả hai cách, nếu ghi cả hai cách thì phải thống nhất giữa số và chữ. Nếu có chênh lệch thì người ta sẽ căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ để thanh toán. Nếu có sự chênh lệch trong trường hợp toàn ghi bằng chữ hoặc toàn ghi bằng số thì người ta căn cứ vào số tiền nhỏ hơn để thanh toán. Điều 6, ULB 1930. 6. Người ký phát. Ký tên ở góc phải phía dưới mặt trước của hối phiếu, có thể trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền. 7. Người hưởng lợi. Được ghi sau chữ pay to the order of. Người hưởng lợi có thể chính là người ký phát hối phiếu, cũng có thể là một người nào đó do người này chỉ định. Như vậy, người hưởng lợi có thể là người bán hoặc người thứ ba, lệnh người bán hoặc người thứ ba, người nắm giữ. 8. Người trả tiền hối phiếu được viết sau chữ ký phát cho, draft under, hoặc chữ to ở góc trái, phía dưới mặt trước của hối phiếu. 9. Địa điểm trả tiền phải được ghi rõ trên hối phiếu, nếu không thì lấy địa điểm ghi bên cạnh người trả tiền hối phiếu là địa điểm thanh toán. Người ta thường lấy địa điểm thanh toán tại nơi ký phát. Như vậy, đặc điểm chung về nội dung của hối phiếu là liên quan ít nhất đến hai người, khách nợ và chủ nợ. Có ghi giá trị rõ ràng, xác định gọi là mệnh giá, có kỳ hạn cụ thể. 3.2.3.3 Hối phiếu hợp lệ. Hối phiếu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau. Thứ nhất, hối phiếu theo đúng quy định pháp luật về hình thức, không có dấu vết tẩy xóa, viết bằng màu mực không phai, không viết mực đỏ trên hối phiếu. Thứ hai, hối phiếu còn trong thời hạn thanh toán sau khi người mua đã ký chấp nhận thanh toán, ký accepted vào góc phải hối chiếu, trong thời hạn thanh toán, ví dụ 90 ngày sau khi xuất trình, người hưởng lợi có thể chuyển giao hối phiếu bằng cho ngân hàng chiết khấu để thu được một số tiền nhỏ hơn số tiền quy định trên hối phiếu trước khi hối phiếu hết hạn. 3.3. Quyền và nghĩa vụ những người có liên quan. Trong quan hệ về ký phát và lưu thông, hối phiếu thường liên quan đến ba bên: người ký phát, người bị ký phát, người thụ hưởng. Nhưng trên thực tế thì ba đối tượng này không nhất thiết cứ phải lúc nào cũng là ba chủ thể riêng biệt. Người ký phát có thể đồng thời là người thụ hưởng. 3.3.1 Người ký phát, hối phiếu. Người bán, người xuất khẩu, người cung cấp dịch vụ hoặc người nào đó do người bán chỉ định, thường là ngân hàng, có các quyền và nghĩa vụ như giao hàng, cung cấp nghĩa vụ đúng hợp đồng, ký phát hối phiếu đúng luật, ký tên đúng chỗ quy định trên hối phiếu, nộp hối phiếu vào ngân hàng đúng thời hạn quy định nếu hối phiếu đã được chấp nhận thanh toán. Nếu hối phiếu bị từ chối thanh toán thì phải trả tiền cho người hưởng lợi, trừ khi đó là hối phiếu miễn truy đòi. Người ký phát hối phiếu là người hưởng lợi đầu tiên trên hối phiếu và có quyền chuyển nhượng hối phiếu cho người khác bằng cách ký hậu hoặc trao tay và có quyền chỉ định người khác thay mặt mình hưởng lợi hối phiếu. 3.3.2 Người hưởng lợi. Người hưởng lợi là người nhận tiền hối phiếu. Có thể là người ký phát, là ngân hàng. Người được chuyển nhượng hối phiếu gồm cả hai được chuyển nhượng ngay tình để trở thành người nắm giữ đúng đắn. Điều 29 BEA là người nhận hối phiếu bình thường trên bề mặt và không được thông báo gì về khiếm khuyết về quyền sở hữu của người chuyển nhượng trước đó hoặc người nào đó do những người này chỉ định. Người hưởng lợi có các quyền và nghĩa vụ như kiểm tra tính hợp lệ của hối phiếu, thanh toán hối phiếu đúng nơi chỉ định, quyền nhận tiền và chuyển nhượng quyền đó cho người khác. Quyền đòi ký phát phải thanh toán nếu hối phiếu hợp lệ, quyền khiếu nại trước pháp luật nếu hối phiếu hợp lệ mà không được thanh toán. 3.3.3 Người trả tiền hối phiếu. Người trả tiền hối phiếu là người chấp nhận thanh toán hối phiếu. Người mua, nhà xuất khẩu, người nhận dịch vụ hoặc ngân hàng do người mua chỉ định. Người trả tiền hối phiếu có các quyền và nghĩa vụ như kiểm tra tính hợp lệ của hối phiếu, về hình mẫu, hình thức hối phiếu, chữ ký và tư cách pháp nhân của người ký phát trước khi chấp nhận hoặc thanh toán hối phiếu. Trả tiền theo đúng quy định của hối phiếu, sau khi thanh toán giữ lại hối phiếu để làm cơ sở giải quyết tranh chấp sau này nếu có. Có quyền từ chối thanh toán nếu thấy hối phiếu bất hợp lệ hoặc thấy quyền của mình bị vi phạm. Ví dụ như số tiền ghi trên hối phiếu không đúng với giá trị phải thanh toán, v.v. Nếu hối phiếu bị mất cắp hoặc bị thất lạc, có quyền yêu cầu tòa án hoặc ngân hàng công bố hối phiếu đó không còn giá trị hiệu lực. 4. La mã. Các phương thức thanh toán quốc tế. Hoạt động thương mại quốc tế đã phát triển các phương thức thanh toán nhằm cân bằng các lợi ích hoặc hóa giải các mâu thuẫn lợi ích kinh tế của các chủ thể trong các giao dịch thương mại quốc tế. Trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu là để nhận được tiền bán hàng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, bên nhập khẩu thì không thể thanh toán khi chưa nhận được chứng từ sở hữu đối với hàng hóa. Nói cách khác, người mua muốn trì hoãn thanh toán cho đến khi các tài liệu, đặc biệt là vận đơn, không còn nằm trong định đoạt của người bán. Để đạt được một sự hòa giải các xung đột lợi ích, sự can thiệp của ngân hàng như một bên trung gian đảm bảo sự cân bằng quyền lợi giữa các bên mua và bên bán là cần thiết. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế hiện đại, tồn tại các phương thức thanh toán phổ biến như sau. 1. Thanh toán chuyển tiền là phương thức thanh toán mà theo đó bên trả tiền, người mua, người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng là người bán, người xuất khẩu, người cung cấp dịch vụ hàng hóa ở một địa điểm và thời điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền mặt cụ thể. Với điều kiện thanh toán tiền mặt, một nhà xuất bản có thể tránh được rủi ro tín dụng vì nhận được thanh toán trước khi quyền sở hữu của hàng hóa được chuyển giao. Với sự tiến bộ của Internet, ký quỹ dịch vụ đang trở thành một lựa chọn cho các giao dịch xuất khẩu nhỏ. Tuy nhiên, yêu cầu thanh toán trước không phải là sự lựa chọn hấp dẫn nhất cho người mua, vì nó tạo ra dòng tiền mặt không thuận lợi. Người mua nước ngoài có thể gặp rủi ro khi hàng hóa không được gửi cho mình khi đã thanh toán. Các bên giao dịch kinh doanh quốc tế cũng có thể sử dụng phương thức thanh toán chuyển tiền khi có mối quan hệ kinh doanh khăng khít và hoặc có niềm tin vào uy tín kinh doanh của đối tác. 2. Thanh toán ghi sổ. Open account là phương thức thanh toán mà theo đó người bán mở một tài khoản hoặc một quyển sổ ghi nợ cho người mua. Và người mua sẽ trả tiền vào tài khoản đó theo định kỳ, tháng, quý hoặc năm, theo phương thức chuyển tiền. Phương thức này thường được thực hiện giữa những đối tác có quan hệ kinh doanh buôn bán lâu đời và có khối lượng, giá trị trao đổi hàng hóa, dịch vụ ổn định và thường là các giao dịch vừa và nhỏ, hoặc giao dịch giữa các chủ thể kinh doanh có liên quan với nhau như giữa công ty mẹ, công ty con. Trong các trường hợp đơn giản nhất, các bên thỏa thuận về điều khoản tiền mặt với lệnh Cash with order team. Nhà xuất khẩu có thể bán theo những điều khoản này để giảm rủi ro tài chính của giao dịch thương mại đến mức tối thiểu. Nhà xuất khẩu gửi các chứng từ đến bên mua bằng điện báo hay còn gọi là TT, email, MT. Chuyển tiền thường được thực hiện thông qua ngân hàng của người mua, đôi khi thanh toán ngay khi nhà xuất khẩu bán hàng ra nước ngoài hoặc chi nhánh. 3. Thanh toán nhờ thu. Là phương thức thanh toán mà trong đó người bán sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ cho người mua, ủy thác cho ngân hàng của mình, thu hộ số tiền người mua trên cơ sở hối phiếu của người bán xác lập. 4. Thanh toán tín dụng chứng từ. Là phương thức thanh toán, trong đó ngân hàng phát hành theo yêu cầu của người yêu cầu, là người mua, người nhập khẩu, cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người thụ hưởng là người bán, người xuất khẩu, hoặc chấp nhận hối phiếu do người thụ hưởng ký phát khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với quy định của thư tín dụng. Thanh toán tín dụng chứng từ DC được xem là một trong những phương thức thanh toán an toàn nhất cho các giao dịch thương mại quốc tế. Phương thức thanh toán này dựa trên hướng dẫn cụ thể của thư tín dụng LC đối với bộ chứng từ được xuất trình cho ngân hàng, qua đó phân bố đều rủi ro giữa người mua và người bán. Người bán được ngân hàng đảm bảo thanh toán khi đáp ứng các điều kiện của LC và người mua bảo đảm được nhận hàng hóa vì bộ chứng từ nhận hàng đã được lưu giữ bởi ngân hàng. 4 phương thức thanh toán nêu trên có sự ra đời gần như nối tiếp nhau. Phương thức sau có sự khắc phục hạn chế của những phương thức ra đời trước. Tuy nhiên, phương thức thanh toán ra đời sau không triệt tiêu phương thức ra đời trước, mà chúng cùng tồn tại song song, hỗ trợ cho nhau, vì mỗi phương thức có những ưu và nhược điểm khác nhau. Thực tế, phương thức ra đời sau mặc dù bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các bên, nhưng cũng phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều chi phí hơn. Hai phương thức phức tạp hơn nhưng cũng thường được sử dụng trong các giao dịch quốc tế, đặc biệt là mua bán hàng hóa quốc tế, là thanh toán nhờ thu và thanh toán tín dụng thư. Hai phương thức này sẽ được phân tích cụ thể ở phần sau. 4.1 Phương thức thanh toán nhờ thu. 4.1.1 Khái niệm nhờ thu được biết tới trong kinh doanh quốc tế như một phương thức thanh toán mà trong đó các ngân hàng xử lý các chứng từ, bao gồm chứng từ tài chính và hoặc chứng từ thương mại, theo đúng các chỉ thị nhận được theo lệnh nhờ thu nhằm được thanh toán và hoặc chấp nhận thanh toán, trao chứng từ khi được thanh toán và hoặc được chấp nhận thanh toán, hoặc trao chứng từ kèm theo các điều khoản và điều kiện khác. Có thể nói, phương thức thanh toán nhờ thu thực chất là một quy trình mà ngân hàng đứng ra thu hộ tiền từ người mua để trả cho người bán. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng phương thức này, quy trình trở nên phức tạp hơn vì nó liên quan đến người bán, người mua, ngân hàng nhờ thu, ngân hàng thu hộ, ngân hàng xuất trình, v.v. Hiện nay, không có điều ước quốc tế nào điều chỉnh vấn đề thanh toán bằng nhờ thu. Phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế được thực hiện theo bộ quy tắc thống nhất về nhờ thu, được ICC xây dựng và phát triển từ năm 1956. Phiên bản mới nhất của bộ quy tắc này được ICC công bố tháng 6 năm 1995, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1996, được gọi là ICC Uniform Rule of Collection Publication NO522, viết tắt là URC522. Các quy tắc thống nhất về nhờ thu tồn tại như tập quán quốc tế và chỉ được áp dụng khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Căn cứ vào nội dung và các nguyên tắc của URC, có thể hiểu nhờ thu là một quy trình thanh toán có sự tham gia của ngân hàng, trong đó người bán trao đổi quyền cho ngân hàng của mình để gửi các chứng từ liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa đến ngân hàng của người mua với yêu cầu trình các tài liệu này cho người mua để thanh toán, trong đó chỉ ra khi nào và theo những điều kiện mà các tài liệu này có thể được gửi cho người mua. Theo điều 2B URC 522, các chứng từ nhờ thu là các chứng từ tài chính và hoặc các chứng từ thương mại bao gồm: 1. Các chứng từ tài chính có nghĩa là hối phiếu, séc hoặc những công cụ tương tự được sử dụng để đạt được mục tiêu thanh toán tiền. 2. Chứng từ thương mại có nghĩa là hóa đơn. Các chứng từ vận chuyển, chứng từ khác không phải là chứng từ tài chính có tác dụng thuyết minh về hàng hóa. Một giao dịch thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu sẽ bao gồm các bên tham gia như sau. Người nhờ thu là bên ủy thác việc nhờ thu đến một ngân hàng, người bán, NB. Người trả tiền là người thực hiện để thực hiện phù hợp với các chỉ thị nhờ thu, người mua, NM. Ngân hàng nhờ thu là bất kỳ ngân hàng nào hoặc ngân hàng chuyển tiền liên quan đến tiến trình nhờ thu, tức ngân hàng người bán. Ngân hàng xuất trình là ngân hàng có nhiệm vụ xuất trình chứng từ tới người trả tiền. Theo quy định của điều 2A URC 522, các ngân hàng liên quan tiếp nhận các chứng từ theo đúng chỉ thị, hướng dẫn nhờ thu, đã nhận được trước đó để thực hiện một trong các chức năng sau. 1. Tiến hành thu tiền và chấp hành yêu cầu thanh toán. Hoặc 2. Giao các chứng từ nếu được thanh toán và hoặc nếu được thanh toán. Hoặc 3. Giao các chứng từ khi các điều kiện khác đặt ra được thực hiện. Trong cấu trúc của phương thức nhờ thu, ngân hàng nhờ thu sẽ giúp bên bán thu tiền của bên mua trên cơ sở các chứng từ phù hợp với hướng dẫn nhờ thu. Theo quy định của điều 4A URC 522, tất cả các chứng từ được bên bán gửi cho ngân hàng nhờ thu đều phải kèm theo hướng dẫn nhờ thu, ghi rõ việc nhờ thu theo các nguyên tắc của URC 522 và có những chỉ dẫn đầy đủ chính xác. Ngân hàng nhờ thu chỉ có thể hành động theo những hướng dẫn được quy định trong hướng dẫn nhờ thu và phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc liên quan của URC. Điều 4A I URC 522. 4.1.2 Các hình thức nhờ thu. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế tồn tại hai hình thức nhờ thu chủ yếu là A nhỏ, nhờ thu trơn, còn gọi là nhờ thu không kèm chứng từ, là phương thức thanh toán mà sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, người bán ký phát hối, phiếu, nhờ ngân hàng thu hộ tiền mà không kèm theo điều kiện nào cả. Còn chứng từ thương mại được lập gửi cho người mua làm cơ sở ngân hàng. Như vậy, nhờ thu trơn dựa vào chứng từ tài chính mà không kèm chứng từ thương mại. Điều 2C URC 522. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cụ thể ở hình 4, sơ đồ nghiệp vụ nhờ thu trơn. Trên cơ sở sơ đồ nhờ thu trơn trên, có thể nhận xét như sau. Thứ nhất, trong trường hợp này, hối phiếu được người bán gửi đến ngân hàng, chứng từ gửi đến người mua, nên gọi là nhờ thu phiếu trơn. Thứ hai, người bán bị động và chịu nhiều rủi ro vì người mua cầm chứng từ hàng hóa, trong khi ngân hàng đi thu tiền chỉ cầm hối phiếu. Việc thanh toán phụ thuộc vào khả năng và thiện chí của người mua. Các ngân hàng tham gia không chịu trách nhiệm thanh toán mà chỉ đóng vai trò trung gian, mặc dù theo tinh thần URC 522. Khi ngân hàng thu hộ xuất trình chứng từ, đòi tiền thì nhà nhập khẩu có nghĩa vụ thanh toán không chậm trễ, mà không quy định thời hạn hiệu lực thanh toán cụ thể, bởi vì việc đồng ý thanh toán do nhà nhập khẩu chủ động. Rủi ro có thể xảy ra ở đây là trong trường hợp diễn biến thị trường không có lợi cho người mua. Ví dụ, giá hàng giảm, thị hiếu khách hàng thay đổi, v.v. Thì người mua sẽ cố tình kéo dài thời gian thanh toán hoặc từ chối thanh toán để ép bên bán giảm giá hàng hóa. B nhỏ, nhờ thu kèm chứng từ, là phương thức nhờ thu, trong đó người xuất khẩu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hay cung ứng dịch vụ tiến hành ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền ở người nhập khẩu. Việc ủy thác này không chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hóa gửi kèm. Với điều kiện nếu người nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu nhận hàng hóa. Trong trường hợp nhờ thu kèm chứng từ, nhà xuất khẩu phải hướng dẫn ngân hàng chuyển tiền và sau đó phải hướng dẫn ngân hàng nhờ thu đối chiếu với việc họ có không các chứng từ sẽ được chuyển giao đến người mua đối với hối phiếu trả chậm và đối với hối phiếu trả ngay, hoặc phù hợp với những hướng dẫn cụ thể. Hướng dẫn phải thể hiện rằng có hay không các chứng từ được chuyển giao đến người đại diện trong trường hợp khẩn cấp. Điều 25 URC 522. Thậm chí không thanh toán hoặc không chấp nhận phạm vi năng lực của người đại diện. Có hay không việc người mua sẽ được cho phép giảm bớt số tiền đối với thanh toán trước khi đến kỳ hạn thanh toán. Và nếu các chứng từ được tiếp nhận, liệu rằng có hay không có hàng hóa được nhập vào kho và bảo hiểm có hiệu lực. Trong thực tiễn kinh doanh, đôi khi ngân hàng nhờ thu không tuân thủ đầy đủ hướng dẫn nhờ thu. Điều 4.1 URC 522 quy định, mọi chứng từ nhờ thu gửi đi đều phải kèm theo chỉ thị nhờ thu chỉ rõ việc nhờ thu phải theo URC 522 và có những chỉ dẫn đầy đủ và chính xác. Các ngân hàng chỉ được phép hành động theo các chỉ thị đã được quy định trong chỉ thị nhờ thu và phải tuân theo các quy định của quy tắc này. Nếu ngân hàng nhờ thu bỏ qua hoặc giảm yêu cầu đối với các chứng từ mà người mua phải cung cấp không theo hướng dẫn, ví dụ không nhấn mạnh thanh toán hoặc chấp nhận của hối phiếu định kỳ, thì ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước người bán như hành vi vi phạm hợp đồng. Hợp đồng riêng tồn tại giữa người bán và ngân hàng nhờ thu bởi vì khi trong lệnh nhờ thu, ngân hàng chuyển tiền không qua hướng dẫn của người bán, nó hành động như cơ quan có thẩm quyền của người bán. Nhờ thu kèm chứng từ có hai điều kiện như sau. Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ. Phương thức thanh toán nhờ thu mà người bán yêu cầu người mua phải trả tiền, ngân hàng mới giao chứng từ để đi nhận hàng. Áp dụng trong trường hợp thanh toán ngay. Chúng ta có thể tìm hiểu rõ qua hình 5, sơ đồ nghiệp vụ nhờ thu trả tiền đổi chứng từ. D nhỏ, nhờ thu chấp nhận đổi chứng từ. Là phương thức mà người bán yêu cầu người mua ký chấp nhận trên hối phiếu sẽ thanh toán vào một ngày nhất định trong tương lai. Ngân hàng mới giao chứng từ để đi nhận hàng, áp dụng trong trường hợp bán hàng trả chậm. Sơ đồ nghiệp vụ tương tự như trên, nhưng ở bước 5 là người mua ký chấp nhận trên hối phiếu sẽ thanh toán vào một ngày nhất định trong tương lai và gửi hối phiếu cho ngân hàng thu hộ. Nếu thấy hối phiếu là hoàn toàn hợp lệ, các bước 7 và 8 là đường đi của hối phiếu đã được chấp nhận thanh toán chuyển cho người bán. Có thể thấy, khác với nhờ thu phiếu trơn, toàn bộ chứng từ hàng hóa sẽ đi kèm với hối phiếu mà không gửi kèm cho người mua. Như vậy, người mua lúc này muốn nhận hàng, chứng từ, vận đơn thì phải trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Quyền lợi người bán vì vậy được bảo đảm hơn. Vì hối phiếu mà người bán nhận được là hối phiếu có kỳ hạn nên người bán có thể thực hiện việc chiết khấu hối phiếu tại ngân hàng nhờ thu để lấy tiền trước, phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình. Trong nhờ thu phiếu trơn thì chứng từ tài chính và chứng từ thương mại không gửi cùng nhau, còn nhờ thu kèm chứng từ thì gửi cùng. Đối với phương thức nhờ thu chấp nhận đổi chứng từ, cần lưu ý một số điểm sau khi áp dụng trên thực tế. Thứ nhất, phương thức nhờ thu có ưu điểm là có tham gia của ngân hàng vào quá trình thanh toán. Ngân hàng chỉ thu hộ sau khi đã xem xét các chứng từ do người bán xuất trình. Và khi chấp nhận thu hộ, ngân hàng sẽ được hưởng phí, nên tăng thêm trách nhiệm của ngân hàng. Tuy nhiên, nếu người mua từ chối trả tiền thì ngân hàng không thể có ràng buộc nào, nhất là nhờ thu phiếu trơn. Vì vậy, chỉ nên áp dụng phương thức này trong trường hợp là bạn hàng thân thiết có uy tín và hợp đồng có giá trị nhỏ. Thường, phương thức này xảy ra phổ biến giữa các công ty liên doanh với nhau, giữa công ty mẹ và công ty con. Thứ hai, khi áp dụng phương thức này, phải tránh áp dụng trả tiền theo phương thức DA, vì với điều kiện này thì việc trả tiền chỉ có thể thực hiện sau khi người mua đã ký chấp nhận, nên thỏa thuận áp dụng DP, vì với điều kiện này, khi nhìn thấy chứng từ, người mua phải trả tiền ngay.